Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1466. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 8 tháng 11 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ tư là giải phương, giải trừ những điều chướng ngại. Trong phần năm môn phân biệt của Hoa Nghiêm Kinh Sớ dành cho phẩm tịnh hạnh, phần trước nói về hạnh cùng tu 10 độ, phần kế đó chính là hạnh tứ hoằng thệ nguyện. Chúng ta xem đoạn kinh văn này: Hữu giai nguyện lợi sanh, giai thành Phật đức, kiến ác tất linh kỳ đoạn, kiến thiện tất linh kỳ cụ, tức tứ hoằng thệ nguyện chi hạnh giả. Tứ hoằng thệ nguyện là tổng cương lãnh trong hạnh môn của chư Phật Bồ Tát. Các đồng học đều biết hết sức rõ ràng, miệng thường xuyên niệm, niệm đã lầu lầu rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là tứ hoằng thệ nguyện. Hết thảy chư Phật đều nương theo cương lãnh này để tu thành Phật. Hết thảy Bồ Tát không vị nào chẳng nương theo để tu hành. Vì thế nó là tổng phương hướng, tổng mục tiêu và tổng cương lãnh trong hạnh môn. Trong các buổi giảng chúng tôi đã giảng rất nhiều lượt. Có cần phải giảng nữa hay không? Cần chứ. Vì sao? Chẳng làm được. Giáo học Phật Pháp và giáo học Nho Gia xác thực là khác nhau. Giáo học của Phu Tử là cử nhất ngôn bất dĩ tam ngôn phản. Phu Tử sẽ không dạy người quá ngu ngốc. Phật Pháp khác hẳn. Phật Pháp thực sự là từ bi đến tột bậc. Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Nói hay quá. Phật Pháp chẳng sợ phiền phức, chẳng sợ trùng lập. Vì sao? Đức Phật biết căn tánh của hết thảy chúng sanh. Tập khí phiền não quá ư là sâu, chẳng nhắc đi nhắc lại vô số lần sẽ chẳng cảnh tỉnh được. Khi quý vị nói, họ gật đầu, họ nghe thấy đúng, chớp mắt đã quên tuốt. Cảnh giới hiện tiền vẫn do phiền não làm chủ. Bản thân họ có biết hay không? Không biết. Quý vị bèn hiểu tập khí phiền não nghiêm trọng dường ấy. Khi nào trong hết thảy các trạng huống và cảnh duyên, quý vị đều có thể dấy lên sự giác quán, tức là công phu quán chiếu. Như tông môn đã nói, chúng ta thường nói là dấy tâm cảnh giác, công phu mới có thể đắc lực. Chẳng dấy lòng cảnh giác, công phu của quý vị chẳng có cách nào đắc lực. Do vậy, hữu ý hoặc vô ý thường nổi nóng. Do nguyên nhân gì? Đức Phật đã nói rất hay: tập khí kiến tư trần sa, vô minh phiền não quá nặng. Do vậy, khá nhiều kinh điển trong giáo pháp Đại Thừa đều nói chúng sanh diêm phù đề cứng cỏi, khó giáo hóa. Không chỉ riêng kinh Địa Tạng nói như thế, phải biết sự và lý này. Sau khi đã biết, chính quý vị sẽ biết xử lý như thế nào. Đối trước chúng sanh ương ngạnh khó giáo hóa, người thật sự học Phật có thể thông đạt lý giải Phật pháp, sẽ cảm nhận hoàn cảnh là tốt hay xấu. Tốt chứ, chẳng phải là không tốt. Đúng như trong kinh Đức Phật đã dạy, tu hành trong thế giới Sa Bà một ngày bằng tu hành 100 năm trong thế giới Cực Lạc. Quý vị nói xem, thế giới Sa Bà có tốt đẹp hay không? Tốt lắm. Vì sao tu hành trong thế giới Sa Bà có công đức và lợi ích thù thắng như vậy? Trong cõi này có nhiều nghịch cảnh. Trong nghịch cảnh mà quý vị có thể tu đến mức như bất động, trong thuận cảnh cũng tu như bất động, quý vị đã thành công. Hệ gió cảnh giới bên ngoài vừa động, quý vị chịu không nổi. Đến ngày nào quý vị mới có thể thành công? Những kẻ tu hành bình phàm luôn mong mỏi tìm được một hoàn cảnh thanh tịnh. Tìm được một nơi chẳng có phiền não, chẳng có chướng ngại. Quý vị hãy ngẫm xem, quý vị có phước báo to cỡ nào thì mới có thể tìm được một nơi như vậy. Nói thật thà, Thích Ca Mâu Ni Phật còn tìm chẳng được. Từ kinh giáo chúng ta thấy, thuở Đức Phật tại thế, bên ngoài có lục sư ngoại đạo quấy nhiễu, phê bình, hủy báng, chướng ngại các học trò, khiến cho các môn đồ mất tín tâm đối với Đức Phật. Đó là hoàn cảnh bên ngoài. Trong thì có lục quần tỳ kheo, tức là những học trò chẳng vâng lời, quấy rối trong tăng đoàn, gây chuyện rắc rối. Hoài đức của Phật to lớn, mà còn gặp nghịch cảnh như thế, dẹp yên họ. Đã dẹp yên rồi, họ lại khuấy rối tiếp. Đấy cũng là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện. Đức Phật tại thế trong tăng đoàn còn là như vậy. Huống gì đời sau, huống hồ hiện thời lại là thời kỳ mạt pháp. Nếu muốn trong tăng đoàn không quay quấy rối, há chẳng phải là phước báo còn to hơn Thích Ca Mâu Ni Phật ư? Chẳng thể nào có chuyện đó được. Nếu muốn trong tăng đoàn chẳng có kẻ nào tới quấy rối, chỉ có một cách: chẳng cần lập tăng đoàn, ta tu một mình tại gia thì được. Một người tu tại gia, cũng có lẽ còn có người nhà quyến thuộc của quý vị kiếm chuyện làm phiền. Quý vị nghĩ xem, lắm nỗi khó khăn ngần ấy. Những khó khăn ấy quý vị đều có thể khắc phục. Cho nên công phu tu hành của quý vị vượt trội công phu tu tập trong thế giới cực lạc. Vì sao? Thế giới cực lạc chẳng có những nỗi phiền phức ấy. Toàn là các vị thượng thiện nhân nhóm họp cùng một chỗ, trong ấy chẳng có kẻ tìm đến gây phiền phức, chẳng có kẻ nào bất thiện. Do vậy, người ấy tiến bộ chậm chạp, phiền não tập khí chẳng dễ dàng tiêu trừ. Thế giới Sa Bà có lắm kẻ gây phiền phức, cho nên tiêu nghiệp chướng nhanh chóng. Vấn đề ở chỗ nào? Quý vị phải nhận biết. Đạo tràng nào cũng đều chẳng phải là ngoại lệ. Tôi thân cận ba vị thầy. Tiên sinh Phương Đông Mỹ là giáo sư đại học, người hủy bán thầy rất nhiều, người phê bình thầy cũng rất đông. Họ nói ngay trước mặt tôi. Hơn nữa còn có kẻ phê bình là đồng hương, cùng là người huyện Đồng Thành. Hiểu biết trạng huống gia đình của thầy rất rõ ràng, dấy lên rất nhiều chuyện thị phi. Tôi nghe nói tâm có dao động hay không? Hễ dao động, ai bị thua thiệt? Chính tôi bị thua thiệt. Điều gì cũng đều chẳng học được. Sau khi tôi nghe xong, như như bất động. Chúng ta phải hiểu rõ lý này. Dẫu kẻ khác nói Phương tiên sinh đủ thứ sai trái, tối thiểu là nói về Phương tiên sinh 20 năm trước. Tôi cũng không quen biết thầy thuở đó. Anh quen biết thầy ở quê nhà, tôi chẳng quen biết. 20 năm sau, cổ nhân nói sĩ là người đọc sách. Sĩ cách tam nhật, quát mục tương kháng. Người ấy đọc sách mỗi ngày, dụng công mỗi ngày, sửa lỗi mỗi ngày. Những tập khí không tốt trước kia nay đều sửa đổi cả. Đã sửa đổi nhưng quý vị chẳng biết. Quý vị chẳng tiếp xúc thầy. Tôi học tập với thầy, mỗi tuần gặp mặt thầy, thường xuyên gặp mặt. Những điều quý vị đã nói tôi chẳng nhận thấy nơi thầy. Phải hiểu đạo lý này. Kẻ ác có thể biến thành người tốt, người tốt có thể biến thành người xấu. Đích thân chúng tôi đã kinh nghiệm. Người thân cận quanh mình trước kia hết sức tốt đẹp, sau khi bị người khác đâm bị thóc, chọc bị gạo, ngay lập tức thay đổi thái độ, biến thành kẻ cừu địch. Trong tâm chúng tôi biết rõ chúng tôi bị oan uổng, người đó chẳng biết. Đến khi người ấy đã biết, người ấy cũng hối hận. Tùy hối hận, chẳng buông thể diện xuống được, chẳng muốn gặp mặt tôi. Tôi rất muốn gặp mặt người ấy, người ấy cự tuyệt. chẳng bỏ thể diện được. Những chuyện này đều là do có phiền não tập khí. Thầy Lý có kẻ hủy bán cụ, Chương Gia đại sư cũng có kẻ hủy bán ngài. Trước này tôi chẳng dao động, chỉ có một lòng tôn sư trọng đạo, chúng ta mới có thể học được này nọ. Tổ Ấn Quang đã nói rất tuyệt: một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Dẫu đời này chúng ta làm điều tốt cách mấy đi nữa, trước khi chúng ta học Phật, có tạo ác nghiệp hay không? Có. Trong đời đời kiếp kiếp quá khứ, có tạo ác nghiệp hay không? Có quá đáng với người khác hay không? Chúng tôi tin tưởng, khẳng định là có, rất ư là nhiều. Vậy thì được rồi. Này chúng ta mong học tốt đẹp. Những oán thân trái chủ trong quá khứ và đời này sẽ đến chướng ngại, tới gây phiền phức, đó là lẽ đương nhiên. Họ đến nhiễu loạn đạo tràng, đến hủy bán sư phụ của chúng ta, hủy bán pháp môn của chúng ta. Chúng ta hiểu rõ, họ đến báo oán, đến gây chướng ngại. Chỉ cần bản thân ta như như bất động, sẽ chẳng phá hoại tính tâm, chẳng phá hoại nguyện tâm, chẳng phá hoại sự học tập của ta, mà ngược lại sẽ khiến cho ta tiến bộ càng nhanh hơn. Đối với những kẻ bị chuyện sanh sự hủy bán, ta càng cảm kích họ. Vì sao? Họ giúp chúng ta tăng tốc độ tiến bộ, tiến cao hơn. Do vậy, Ngẫu Ích đại sư đã nói rất hay: cảnh duyên không tốt xấu, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều bình đẳng, chẳng có tốt xấu. Tốt xấu do tâm sanh, chính quý vị phải gánh trách nhiệm. Thị phi thiện ác là do chính mình sanh tâm, chính mình dùng thiện tâm đối đãi sẽ toàn là cảnh giới tốt đẹp, chính mình dùng cái tâm bất hảo để đối đãi sẽ đều là cảnh giới bất hảo. Nói cách khác, nơi người ta là cảm, chúng ta ứng như thế nào? Nếu quý vị hiểu đạo lý này, tu hành trong thế giới Sa Bà sẽ tiến bộ rất nhanh, khẳng định là sẽ vượt trội thế giới Cực Lạc. Chẳng hiểu đạo lý này, đối với thuận cảnh thiện duyên sẽ sanh tâm hoan hỷ, đối với nghịch cảnh ác duyên sanh tâm sân khỏe, chắc chắn là quý vị sẽ đọa lạc. Sanh hoan hỷ là sanh tâm tham, sanh tâm sân khỏe tức là khi cảnh giới bên ngoài đưa đến, quý vị sẽ sanh cái tâm gì? Sanh tham sân si. Quý vị tăng trưởng tham sân si, chẳng tăng trưởng giới định huệ. Tham sân si tương phản giới định huệ, chẳng bị cảnh giới bên ngoài dao động, vẫn y như cũ đúng pháp tu học, chẳng bị quấy nhiễu chút nào, giới định huệ của quý vị sẽ tăng trưởng, tăng trưởng trên mức độ rộng lớn. Vì thế cảnh duyên bên ngoài thật sự chẳng có tốt hay xấu. Có người ở trong trạng huống ấy bèn tăng trưởng giới định với mức độ to lớn, có người tăng trưởng tham sân si ở mức độ to lớn, quả báo chẳng giống nhau. Bởi lẽ đó, cảnh duyên đúng là chẳng có tốt hay xấu. Tốt xấu ở nơi tâm. Chúng ta dùng tâm thái nào để đối với người, đối với sự, đối với vật? Tôi học Phật đã nhiều năm ngần ấy,
hơn 20 năm trước. Ở Mỹ đã viết một đôi câu đối như thế này, nay đang treo trong Phật đường. Đây chính là tâm đắc học Phật của tôi. Chúng ta dùng cái tâm gì để đối với người, đối với sự, đối với vật? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Dùng thái độ gì để xử thế? Kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Quý vị hỏi về sự tu học của tôi ư? Sự tu học của tôi là 20 chữ ấy. Học Phật 54 năm, chẳng lìa khỏi 20 chữ ấy. Vì thế, gặp bất cứ cảnh giới nào, tôi đều có thể chuyển. Chuyển thì công phu cao hơn chịu đựng, nhường nhịn một bậc. Chịu đựng nhường nhịn thì quý vị hãy còn chấp tướng, còn đang chế phục phiền não, còn đang đè nén. Khi chuyển sẽ là chuyển biến, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển cảnh giới. 20 chữ ấy là điểm chuyển đổi của tôi. Vĩnh hằng bất biến, thấy thấu suốt buông xuống là do Chương Gia Đại Sư dạy. Thanh tịnh bình đẳng giác được dạy trong tựa đề kinh Vô Lượng Thọ. Thầy Lý cho tôi bộ kinh ấy. Tôi có sứ mạng phổ biến Hoằng Dương kinh ấy. Trong quá khứ có khá nhiều ý kiến phản đối bản hội tập. Tôi đã nói rõ ràng, ý nghĩa thật sự chẳng phải là phản đối bản hội tập, mà là phản đối Pháp Sư Tịnh Không. Tôi hiểu rất rõ. Bất luận là lời lẽ, bất luận là văn tự chỉ trích, tôi đều chẳng quan tâm, chẳng có phản ứng. Hủy bán thì cứ mặc cho họ nói, thích nói sao thì cứ nói vậy, quyết chẳng trả treo một câu nào. Về mặt văn tự, tùy quý vị viết này nọ trên tạp chí, nhật báo, quý vị thích viết bao nhiêu cứ viết bấy nhiêu, tôi chẳng phản bác một chữ nào. 2-3 năm sau sẽ tự nhiên chẳng có chi nữa. Tốt lành thay, cái tâm thanh tịnh trong sự tu học của bản thân chúng tôi chẳng bị họ lay động. Sóng to gió cả chẳng ăn nhập gì đến tôi. Hàng ngày tôi vẫn đọc kinh, vẫn giảng kinh. Trong các đồng học có vị nghe những lời chỉ trích bèn dấy lòng bất bình, để nói với tôi. Tôi khuyên bảo họ hãy nên tâm bình khí hòa. Oan gia nên giải, chớ nên kết, chớ nên kết oán cùng kẻ khác. Vì vậy, người ta chửi thì cứ để cho họ chửi miết, chửi mệt rồi họ sẽ không chửi nữa. Họ muốn đánh cứ mặc cho họ đánh, chẳng cần đánh lại. Đánh tới khi mỏi tay, họ sẽ chẳng đánh nữa. Như vậy thì họ sẽ chẳng chửi mà cũng chẳng đánh được. Thiên hạ thái bình. Đây chính là phương pháp hóa giải oán đối. Nếu đạo tràng của chúng ta có kẻ như thế đến nhiễu loạn, kẻ ấy muốn chửi bới cứ để cho hắn chửi, cứ để mặc hắn. Chúng ta hãy khéo niệm Phật, kể chữ mệt rồi tự nhiên sẽ bỏ đi. Đến chữ mấy lần đều chẳng có hiệu quả gì, kẻ ấy sẽ chẳng đến nữa. chớ nên cãi lộn với kẻ ấy, càng cãi cọ càng thêm khúc mắc. Sau khi cãi vã, cảnh sát ở bên ngoài tới, ký giả báo chí tìm tới, hình tượng đạo tràng của chúng ta bị phá hoại. Người bị tổn thất thật sự là chúng ta, kẻ đó chẳng bị tổn thất. Nhưng chúng ta bỏ mặc đó, chẳng quan tâm tới, mặc kệ các ngươi muốn làm sao thì làm, chửi cũng chẳng cãi lại, bị đánh cũng không đập trả. Dường như là chúng ta bị thua thiệt đôi chút, trên thực tế là chiếm đại tiện nghi. Truyền ra ngoài, người ta sẽ nói, người trong đạo tràng ấy có tu dưỡng, người trong đạo tràng ấy là người tốt. Người bên ngoài tán thán quý vị, mọi người từ bên ngoài sẽ đến chỗ quý vị học tập. Ở chỗ quý vị thật sự có đạo, Đức Phật dạy người tu hành đừng nói dối, chẳng nói đôi chiều, chẳng ác khẩu, chẳng nói thêu dệt. Phải làm được những điều trên đây thì mới được. Đối với thiện nhân là như thế, mà đối với ác nhân cũng là như thế. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta hoàn toàn chẳng phải là quý vị đối với thiện nhân bèn chẳng nói dối, chẳng nói đôi chiều, chẳng nói thêu dệt, chẳng ác khẩu. Còn đối với kẻ ác thì có thể làm như vậy. Ngài chẳng nói như thế. Đã là chẳng nói như thế, tức là đối với hết thảy mọi người, nam, nữ, già, trẻ, các nghề nghiệp thiện nhân, ác nhân đều bình đẳng như nhau, đều dùng thiện tâm, thiện ý để đối đãi, tức là quý vị chẳng sai. Như vậy thì mới có thể đoạn phiền não của chính mình, mới có thể phổ độ chúng sanh. Vì đối với những chuyện này, chúng tôi học Phật trong nửa thế kỷ qua đã gặp rất nhiều. Khá nhiều đồng tu chẳng biết xử lý như thế nào, cảm thấy rất ưu lự, rất phiền não. Thật ra những nỗi phiền não ấy chẳng có. Nếu chúng ta ưu lự phiền não, chúng ta đã bị lừa. Vì sao? Họ đã đạt mục đích. Nếu chẳng có chuyện ấy, hết thảy hành vi của kẻ đó chẳng khởi tác dụng. Chẳng khởi tác dụng, họ sẽ không làm. Chính họ cũng biết chuyện ấy chẳng phải là chuyện tốt đẹp. Họ hy vọng sẽ có thể đạt được hiệu quả, thế mà chẳng có hiệu quả, họ còn thực hiện để làm gì? Chẳng làm. Chúng ta đọc sách hiểu lý, nhất định phải hiểu đoạn phiền não từ trong cảnh giới là thật sự đoạn. Chẳng khảo nghiệm bằng cảnh giới, quý vị nói phiền não của chính mình đã nhẹ nhàng, nhìn từ chỗ nào đây? Nhìn chẳng ra. Quý vị nói trí huệ của quý vị tăng trưởng cũng chẳng nhìn ra, đều là từ trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đãi người tiếp vật mới thật sự biết công hạnh của chính mình đã đạt đến giai đoạn nào. Có tăng tấn hay không? Mấy năm trước gặp chuyện ấy sẽ nổi cáu, nay gặp những chuyện này tâm bình khí hòa, chẳng nổi cáu, cho thấy quý vị có tiến bộ. Đối với những kẻ tìm đến gây phiền, quý vị sẽ tự nhiên rất khách sáo, đối đãi cung kính với kẻ ấy. Vì sao? Những người ấy chính là thầy đến khảo thí, kiểm xem công phu của ta có tiến bộ hay không. Không chỉ chẳng oán hận những kẻ ấy mà còn cảm tạ, đều là lời thật. Cảnh giới của chính mình tăng tấn trên một mức độ lớn.
Dẫu vãng sanh tôi chẳng dám nói là nắm chắc, nhưng sanh lên trời khẳng định là nắm chắc. Chẳng có mảy may nghi hoặc nào. Đã có điều kiện sanh thiên, đối với Tịnh Tông mà chân tín, thiết nguyện, nhất tâm tu học, quý vị sẽ thực sự nắm chắc vãng sanh Tịnh Độ, chẳng hoài nghi mảy may. Đã vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thân cận A Di Đà Phật, chư thượng thiện nhân là đồng tham hảo hữu của chúng ta. Sống trong thế giới này chẳng lâu, ta sẽ rời đi. Còn so đo với những kẻ kiếm chuyện gây phiền phức trong thế giới này nữa hay không? Chẳng cần nữa. Bất luận kẻ kiếm chuyện gây phiền phức to lớn cỡ nào, quý vị cũng đều chẳng so đo, sẽ là tâm bình khí hòa. Quý vị còn ham hố thế giới này, chứ tôi ngay lập tức sẽ ra đi. Dẫu người đó giết tôi hết sức cảm kích người đó. Vì sao? Người đó khiến cho tôi ra đi ngay lập tức. Đúng là đưa tôi sang thế giới cực lạc. Nếu không tôi còn phải ở lại đôi ba năm. Người ấy giết tôi chết, tôi lập tức ra đi. Chẳng có mảy may tầm oán hận, chẳng có mảy may ý niệm báo thù, quý vị mới có thể vãng sanh. Nếu quý vị oán hận, muốn báo thù, thôi rồi, quý vị vẫn đọa trong tam đồ. Sau đấy tìm cơ hội để báo thù, sai mất rồi. Cơ hội làm Phật trăm ngàn vạn kiếp khó gặp, há nên dễ dãi vứt bỏ. Đó là nghiệp chướng sâu nặng, thật sự sai lầm. Do vậy, học Phật thì chúng ta nhất định phải chuyển ý niệm, đó là chuyện cơ bản. Đối với chuyện dạy học, tôi đã nói với khá nhiều người theo đuổi công tác giáo dục. Tại đại học, tôi đã bảo nhiều vị giáo sư, người tiến hành công tác giáo dục, tín niệm đầu tiên là phải khẳng định con người tánh vốn lành. Trong Tam Tự Kinh có nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện, quý vị mới có tư cách tiến hành công tác giáo dục. Con người tánh vốn lành, vì sao trở thành bất thiện? Họ chẳng được giáo dục tốt đẹp. Tiếp đó Tam Tự Kinh nói, tánh tương cận tập tương viễn. Tánh tương cận là do Khổng Tử nói. Tập là tập quán, thói quen không tốt khiến cho họ dần dần xa lìa bản tánh của chính mình. Bản tánh vốn là thiện, bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng, học theo những điều chẳng lành. Đạo lý là như thế đó. Giáo dục được kiến lập là vì chuyện này. Cổ thư đã ghi chép, thời Nghiêu Thuấn, chánh trị được thực hiện tốt đẹp. Vua Nghiêu, vua Thuấn đều là những vị vua nhân đức. Giáo hóa dân chúng
khiến cho dân chúng đều có thể no cơm ấm áo, xã hội an định,
thiên hạ thái bình. Nhưng nếu chẳng dạy bảo những người ấy, họ suốt ngày ăn no chẳng làm gì, có khác gì cầm thú. Vì thế mới ủy nhiệm ông Khế. Khế là một người, là tên của một người làm tư đồ. Tư đồ là một chức quan của chánh phủ. Trưởng quản chuyện dạy học. Đây chính là khởi đầu của chuyện thiết lập một chức vụ chuyên quản lý giáo dục, giống như Bộ Giáo dục của quốc gia hiện thời. Vào thời cổ ở Trung Hoa, trong thời đại Nhiêu Thuấn, chính phủ đã lập ra một quan chức chuyên môn trông coi giáo dục. Dạy những gì? Dạy luân lý, đạo đức. Cũng là dạy quý vị phải biết mối quan hệ giữa con người với nhau, quan hệ giữa con người với hoàn cảnh tự nhiên, quan hệ giữa con người và thiên địa quỷ thần. Quý vị hiểu rõ những mối quan hệ ấy, xử lý các mối quan hệ tốt đẹp, gia đình hòa thuận, quốc thái dân an. Mục đích đã đạt được. Hết thảy những kỹ thuật khác đều là chuyện nhỏ nhặt, con người là căn bản. Do vậy giáo dục Trung Hoa là giáo dục nhân bản, là giáo dục thánh hiền. Ai nấy đều là thánh hiền, ai nấy đều là người tốt, ai nấy đều biết hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, ai nấy đều biết tôn trọng người khác, kính yêu người khác, hỗ trợ hợp tác. Giáo dục cận đại phương Tây thiên trọng khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật là giáo học trên phương diện sự vật, sơ sót nhân bản. Khoa học kỹ thuật phát triển ngày càng tiến bộ, quan hệ giữa con người với nhau ngày càng xa lạ. Thậm chí cha con tương tàn, thường nghe nói tới chuyện ấy. Anh em tàn sát lẫn nhau, trò giết thầy, bạn học giết nhau. Thường xuyên nghe nói đã chẳng còn là tin sốt dẻo đáng cho báo chí quan tâm nữa. Đây chính là như Nhiêu Thuấn đã nói, chẳng có giáo dục luân lý, con người ngay cả súc sanh cũng chẳng bằng. Từ mấy ngàn năm trước, đã thấy được chân tướng sự thật này. Vì vậy, lịch đại đế vương chẳng có ai không coi trọng giáo dục, đề xuất kiến quốc quân dân giáo học vi tiên, để quốc gia bình trị. Làm thế nào để xã hội có thể an định? Làm thế nào để quốc gia hưng thịnh, vận nước tốt đẹp? Cậy vào đâu? Cậy vào giáo dục. Chẳng phải là cậy vào pháp luật, chẳng phải là cậy vào cảnh sát, mà cậy vào giáo dục. Trong tổ chức chánh phủ vào thời cổ, giáo dục xếp hạng thứ nhất, dưới tể tướng là lục bộ.
Bộ thứ nhất là Bộ Giáo dục. Thời cổ không gọi là Bộ Giáo dục mà gọi là Lễ Bộ. Lễ Bộ Thượng Thư chính là Bộ trưởng Giáo dục. Trong lục bộ, ông ta lớn nhất. Những thiết chế này đã ban cho đời sau, đặc biệt là người hiện thời, một sự khải thị rất lớn. Gia đình coi trọng giáo dục, do đó trong gia giáo có điều khoản: bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Hậu ở đây không có nghĩa là quý vị có con cháu, chẳng phải là ý nghĩa ấy. Trong đám con cháu của quý vị chẳng có hiền nhân, đó là đại sự. Thánh nhân, hiền nhân là do dạy dỗ mà có. Vì thế vô hậu vi đại chính là điều bận lòng lớn nhất trong gia giáo của quý vị. Trong xã hội trước đây, vợ chồng kết hợp thành một gia đình. Trong gia đình có hai chuyện mà hai người phải chia nhau đảm trách. Vì thế phu phụ hữu biệt, có nhiệm vụ bất đồng. Chồng phụ trách về vấn đề kinh tế, tức kinh tế của gia đình, tức là cuộc sống vật chất. Chồng mưu sinh kiếm tiền để nuôi nấng gia đình. Vợ ở nhà dạy dỗ thế hệ kế tiếp. Thế hệ kế tiếp trong gia đình quý vị có thánh hiền hay không, có quân tử hay không, có người tốt hay không, chính là nhiệm vụ của người vợ. Vì thế công tác của vợ nặng hơn chồng khá nhiều. Chồng chỉ kiếm tiền nuôi gia đình. Gia đình quý vị có tiền đồ hay không? Có hy vọng hay không? Cậy vào con cái thuộc thế hệ sau có thành tài hay không? Vì lẽ đó, trong văn sao, Ấn Quang Đại Sư đã nói rất nhiều. Đối với vấn đề bàn đến chuyện nam nữ bình đẳng, nam nữ đang tranh quyền trong hiện thời, Tổ Ấn Quang đã nói rất hay. Tại Trung Hoa từ xưa tới nay, quyền lực của nữ nhân vượt trội nam tử khá nhiều. Gia đạo có thể truyền cho đời kế tiếp hay không? Sự nghiệp có thể truyền lại hay không? Thậm chí chánh quyền của quốc gia có thể truyền thừa hay không? Đều là do vấn đề có người kế tục trong đời sau hay không. Do vậy vô hậu vi đại. Nếu quý vị chẳng có thế hệ kế thừa, gia đình của quý vị đã xong đời, sự nghiệp của quý vị chẳng có truyền nhân thuộc thế hệ kế tiếp, đến khi quý vị chết đi, sự nghiệp liền tiêu tán. Bồi dưỡng nhân tài kế tục trọng yếu hơn bất cứ điều gì khác. Đó là sự nghiệp to lớn trong gia đình, do phụ nữ đảm nhiệm. Đối với Khổng Phụ Tử, bao nhiêu người biết mẹ của Khổng Phụ Tử chẳng biết cha Khổng Tử là ai? Bao nhiêu người biết mẹ Mạnh Tử chẳng biết cha của Mạnh Tử? Vì sao? Các vị thánh nhân thế gian ấy do mẹ dạy dỗ mà thành. Đạo lý ở ngay chỗ này. Vì vậy Tổ Ấn Quang chủ trương phụ nữ chẳng cần phải tranh quyền cùng nam giới trong xã hội, hãy ở nhà dạy dỗ con cháu cho tốt, khiến cho từ nhà quý vị nảy sinh thánh nhân, hiền nhân. không chỉ là rạng rỡ tổ tông trong gia đình, mà người khắp cả nước, người trên toàn thế giới đều hưởng phước ấm từ gia đình của quý vị. Công tác ấy vĩ đại lắm. Đáng tiếc là hiện thời chẳng có ai nói, chẳng có ai biết. Nếu chúng ta không đọc Ấn Quang Đại Sư văn sao thì cũng không biết. Bao nhiêu người đọc đến đoạn này trong văn sao đều sơ sót ý nghĩa chánh yếu của tổ, chẳng lưu ý điều căn bản này. Chuyện này quá to lớn. Vì thế, chính mình nhất định phải phát đại nguyện lợi ích hết thảy chúng sanh. 141 nguyện ở nơi đây, nguyện nào cũng đều nhằm lợi ích chúng sanh. Thấy điều ác, mong tìm phương pháp giúp đỡ người khác đoạn ác. Hãy dùng phương pháp nào? Dùng cách chính mình hãy đoạn ác, làm cho người khác thấy. Quý vị chẳng cần khuyên họ, quý vị khuyên họ chưa chắc họ đã có thể tiếp nhận. Mỗi ngày quý vị đều làm như vậy, hàng ngày họ đều trông thấy. Đôi ba năm họ sẽ giác ngộ, hoặc 8-10 năm họ sẽ giác ngộ. Quý vị đã làm đúng, ta làm chẳng đúng. Đã giác ngộ phải tốn thời gian, phải kiên nhẫn. Thấy điều lành, hy vọng người khác cũng sẽ lành, cũng có điều tốt lành giống như vậy, thì cũng phải làm cho người khác thấy. Chẳng làm chắc chắn sẽ chẳng đạt được hiệu quả. Hiện thời xã hội động loạn, xung đột liên tiếp xảy ra. Vì thế, trong xã hội, những người lãnh đạo quốc gia những người lãnh đạo xí nghiệp, đoàn thể, những nhà lãnh đạo tôn giáo, những vị học giả, chuyên gia trong giới học thuật, có người nào chẳng quan tâm hóa giải xung đột, xúc tiến an định, hòa bình? Liên Hiệp Quốc đã lập ra một cơ cấu để chuyên môn nghiên cứu chuyện này. Hàng năm chẳng biết đã mở bao nhiêu hội nghị, đổ ra nhân lực, tài lực, vật lực. Tôi đã tham gia 5 lần, hiểu rõ, chẳng đạt được hiệu quả. Chúng tôi nghe các chuyên gia học giả bàn luận, có lý lắm, nói toàn những điều hợp lý, cuối cùng thì sao? Chẳng thể thực hiện được. Tỷ lệ động loạn mỗi năm một tăng, tai hại mỗi lần một nghiêm trọng hơn, khiến cho rất nhiều người tham dự công tác hòa bình mất lòng tin. Sau khi mở hội nghị, có rất nhiều học giả, chuyên gia có địa vị rất cao, có những vị đảm nhiệm chức bộ trưởng giáo dục hoặc là giáo sư đại học, gặp mặt bàn luận đều cười khổ, lắc đầu, làm không được. Về sau tôi không tham dự những cuộc hội nghị ấy nữa. Tôi đã hiểu, đã liễu giải. Chẳng tham gia thì không biết, chứ sau khi đã tham gia, thảy đều liễu giải. Nguyên nhân căn bản ở chỗ nào? Bản thân chúng ta chẳng làm được. Vì thế, chẳng có đủ sức ảnh hưởng. Chính mình chẳng làm được mà. Chính mình lúc chẳng vừa lòng bèn nổi cáu, còn đập bàn, làm sao được nữa? Vậy thì làm sao có thể hòa bình? Tâm bình khí hòa. Quý vị thấy đó, bình bèn có hòa. Tâm nếu bình, khí sẽ hòa. Hòa bình do đấy mà có. Sau khi đã đối đãi bình đẳng thì mới có sự cư xử hòa thuận. Tôi tham gia hội nghị kể ra cũng chẳng ít lượt. Tôi cũng được coi như là một trong những người giảng diễn chủ yếu. Mỗi lần tôi đều đề xuất đối đãi bình đẳng, cư xử hòa thuận. Nước lớn và nước nhỏ phải bình đẳng. Nước giàu và nước nghèo phải bình đẳng. Chủng tộc phải bình đẳng. Tôn giáo phải bình đẳng. Mỗi nghề nghiệp cũng phải bình đẳng. Sau khi đã bình đẳng thì mới có sự cư xử hòa thuận. Nếu bất bình đẳng, lấy đâu ra hòa thuận? Bất bình đẳng sẽ nảy sinh xung đột xã hội, sẽ tạo thành hiểu lầm. Sẽ tạo thành đối lập. Căn nguyên của tất cả hết thảy xung đột là bất bình đẳng. Bình đẳng đối đãi rất trọng yếu. Người Hoa nói hòa bình thì hòa là quả, là sự cư xử hòa thuận. Quả do đâu mà có? Đối đãi bình đẳng đó là nhân. Trung Hoa và Ấn Độ có rất nhiều chỗ giống nhau, đều đem quả báo để nói ở đằng trước, nói nhân ở sau. Người thế gian luôn coi trọng quả báo. Quý vị nói đến quả trước họ sẽ chú ý, sau đấy mới nói vì sao có cái quả ấy, nhân là gì. Cái nhân của sự hòa thuận là bình đẳng. Bình đẳng nhất định phải bắt đầu thực hiện từ bản thân. Thực hiện từ chỗ nào? Phải hóa giải ý niệm đối lập với hết thảy mọi người, hết thảy sự, hết thảy vật. Hóa giải những ý niệm hiểu lầm trong nội tâm của chính mình. Người khác hiểu lầm ta cũng được, ta chẳng hiểu lầm kẻ khác. Người khác đối lập với ta, cứ việc ta chẳng đối lập với họ. Chứ vì phải hiểu, đối lập nhất định là song phương. Diệt trừ một phương thì phương kia sẽ chẳng đối lập được nữa. Họ đối lập, ta chẳng đối lập. Xung đột là song phương, hiểu lầm cũng là song phương. Chỉ cần nơi phía ta chẳng có, nơi họ nhất định cũng sẽ dần dần hóa giải. Sở dĩ Phật Bồ Tát có thể tu hành thành Phật, đạo lý là ở chỗ này. Vì vậy, cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ, kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Quý vị hạ thủ công phu tại đó, bất luận pháp thế gian hay Phật pháp đều có thể thành tựu. Dạy người khác tu thiện như thế nào, dạy người khác đoạn ác như thế nào, đều bắt đầu thực hiện từ chính bản thân mình. Học vi nhân sư, hạnh vi thế phạm, phải nêu gương tốt cho người khác xem. Con người sống trên cõi đời rất ngắn ngủi, 100 năm xác thực là một cái khải ngón tay. 1 sát na. Tôi đã 80 tuổi. Nghĩ đến cuộc sống xưa kia ở nông thôn, lúc 7-8 tuổi, giống như ngày hôm qua. 80 năm như một cái khải móng tay, có ý nghĩa gì đâu? Lời Đức Phật nói chẳng sai tí nào. Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Trong thế gian này, cái gì là của quý vị? Quý vị có thể mang theo thứ gì? Thân thể chẳng mang theo được. Đã là chẳng mang theo được, hãy buông xuống toàn bộ, chẳng cần nữa. Cái mang theo được, hãy lưu ý, chỉ có nghiệp theo thân. Quý vị có thể mang ác nghiệp theo được, thiện nghiệp quý vị cũng có thể mang theo được, tịnh nghiệp quý vị cũng mang theo được. Quý vị hiểu rõ đạo lý này, chúng ta sẽ mang theo tịnh nghiệp tốt nhất. Tịnh nghiệp là gì? Dùng cái tâm thuần tịnh, tâm thuần thiện đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật, mang theo cái tâm ấy. Đời sau quý vị sẽ ở trên cõi trời, chẳng ở trong nhân gian. Quý vị tu tịnh độ, quý vị ở Tây Phương thế giới cực lạc, quý vị thành Phật trong một đời. Thù thắng lắm, mang theo tịnh nghiệp, chẳng mang theo nhiễm nghiệp. Thiện hay ác đều là nhiễm nghiệp. Tịnh nghiệp là gì? Làm lành nhưng chẳng chấp tướng. Đoạn ác tu thiện, chẳng vì chính mình, thì là tịnh nghiệp. Chẳng có chính mình, chỉ vì chúng sanh. Đấy là thuần tịnh, thuần thiện, là tứ hoằng thệ nguyện Bồ Tát hạnh. Được rồi, chúng ta nói tới chỗ này. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phần sớ kế tiếp. Cố trí thủ tổng tiêu chư đức, dĩ cầu kỳ nhân, văn thù linh thiện dụng tâm, đốn hoạch chúng quả, đảng ngôn duy nguyện khởi bất hoặc tai. Câu này nhằm tổng kết. Trong phần trước là giải phương. Giả sử có người nêu ra câu hỏi này, trong 141 nguyện ấy dường như chẳng có hạnh, chỉ có nguyện, chẳng có hạnh. Trong đoạn này, Thanh Lương Đại Sư đã phân tích, nói cặn kẽ các nguyện ấy gồm 14 loại, chia đại lược thành 6 đoạn. Vì thế, trong phần tổng kết, Ngài nhắc đến Trí Thủ Bồ Tát. Phẩm kinh này do Trí Thủ Bồ Tát hỏi, Văn Thù Bồ Tát giải đáp. Một hỏi, một đáp, khiến cho chúng ta khai trí huệ. Trí Thủ Bồ Tát, quý vị hãy xem danh hiệu của Ngài, danh hiệu đều nhằm biểu thị Pháp, cho nên không biết điều này. Tổng tiêu chư đức, trí huệ đứng đầu trong hết thảy các đức. Đó là cái nhân. Do vậy, trong phần luận định về các hạnh trên đây, trong sự hạnh có lý hạnh, có trí hạnh. Đây là cái nhân thật sự để tu hành chứng quả. Văn Thù Bồ Tát trả lời câu hỏi của Trí Thủ Bồ Tát nhằm dạy chúng ta, trong hết thảy các cảnh duyên, hãy khéo dụng tâm. Quý vị sẽ có thể nhanh chóng đạt được các quả. Trong các phần trước, tôi đã nói chẳng ít. Chẳng biết chuyển cảnh giới. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nói rất hay. Nếu có thể chuyển cảnh, ắt giống như Như Lai. Bất luận cảnh giới gì, dẫu là cảnh giới xấu hèn, hễ chuyển sẽ biến thành cái nhân lành. Trong phần trước tôi đã nói, dẫu có kẻ vô duyên vô cớ giết ta, ta cũng chẳng có một tí oán hận nào, chẳng có chút ý niệm báo thù nào. Ta còn hoan hỷ cảm tạ kẻ đó. Vì sao? Kẻ ấy đưa ta lên trời, đưa ta sang thế giới Cực Lạc. Nếu chẳng như vậy, ta tự đi, nói chung vẫn phải lần lửa một khoảng thời gian nào đó. Kẻ ấy đưa ta đi mau chóng gần ấy, hễ ý niệm đã chuyển, chẳng có mảy may ác ý. Thuần tịnh thuần thiện, quyết định chẳng kết oán cừu. Dẫu là oán cừu trong đời quá khứ, thảy đều hóa giải. Khéo dụng tâm. Tông môn thường nói, nhằm khảo nghiệm học trò, nhĩ hội ma. Hội có nghĩa là quý vị biết dụng tâm hay không. Phàm và thánh dụng tâm khác nhau. Biết dụng tâm thuần tịnh thuần thiện, chẳng có điều gì là không tốt. Người ấy, thậm chí là đối với kẻ mắc chứng thần kinh phân liệt, vô duyên vô cớ đến đạo tràng gây ồn ào ầm ĩ, nếu biết dụng tâm sẽ coi như chẳng có chuyện ấy, coi đó cũng là cơ hội tốt để tiêu nghiệp chướng cho chúng ta, nhằm khảo hoạch công phu định lực, khảo hoạch trí huệ của mọi người. Nếu tâm quý vị loạn, chứng tỏ quý vị tu hành chẳng có công phu. Quý vị như như bất động, thiện xảo phương tiện ứng phó viên mãn, chẳng kết oán đối, chẳng đối lập, chẳng kết oán, sẽ mau chóng đạt được các quả. Chúng quả là có rất nhiều quả trong ấy, chẳng phải là một. Thông thường do một chuyện mà lục ba la mật đều thành tựu, hoặc nói rộng hơn sẽ là thập ba la mật trong Kinh Hoa Nghiêm. Đảng ngôn duy nguyện khởi bất hoặc tai. Câu này ngụ ý chỉ trích. Sao quý vị có thể nói 141 bài kệ ấy chỉ có nguyện, chẳng có trí, chẳng có hạnh,
đó là quý vị mê hoặc. Văn Thù Bồ Tát vừa giảng giải, quý vị liền hiểu rõ. Tiếp đó còn có hai đoạn nữa. Chúng ta xem đoạn vấn đáp trước. Phục hữu vấn ngôn, đây là lại có, tức là lại có người nêu ra nghi vấn. Phù diệu hạnh giả, thống duy vô niệm, kim kiến thiện kiến ác, nguyện ly nguyện thành, bì dịch thân tâm, khởi đương vi đạo. Chư vị hãy ngẫm xem, có kẻ nào nêu ra câu hỏi này hay không? Có chứ. Lại còn có rất nhiều, luôn luôn chẳng rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, sẽ nêu ra câu hỏi này. Nếu nói đến diệu hạnh, diệu hạnh là tu hành ở mức độ cao. Này, chúng tôi dùng kiểu nói này mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Phật môn nói là hướng thượng nhất trước. Bất luận là tông nào, bất luận là phái nào, hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, đại thừa, tiểu thừa, hễ chú trọng hướng thượng sẽ đều chỉ là vô niệm. Nói đến tầng cao nhất sẽ là vô niệm. Huệ Năng đại sư truyền thiền tông dùng vô niệm làm tông. Tông là tông chỉ, nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong sự tu hành là vô niệm. Nhìn từ chỗ này, người tu hành, tức những vị Bồ Tát ấy thấy có thiện, ác, thành tựu thiện nguyện, lìa ác nguyện. Đấy chẳng phải phân biệt chấp trước ư? Đối với chính mình, chẳng phải là nhọc nhằn thân tâm ư? Bì là bì lao, tu rất vất vả. Khởi đương vi đạo, đấy là Bồ Tát đạo ư? Bồ Tát đạo là như vậy ư? Bồ Tát đạo thì phải nên ly niệm. Chúng ta nghe hỏi như vậy thì dường như có lý lắm chứ. Lại xem lời giải thích của Thanh Lương đại sư như dưới đây. Đáp: nhược tư kiến giả, sở dĩ có loại kiến giải giống như trên đây, ly niệm cầu ư vô niệm. Công phu kiến giải của kẻ ấy bất quá là như thế, dùng lìa niệm để cầu vô niệm. Thượng vị đắc ư chân vô niệm giả. Quý vị nói xem, kẻ ấy có phải thật sự là vô niệm hay không? Thật sự vô niệm sẽ không nói những lời lẽ ấy. Thốt ra những lời lẽ ấy, kẻ đó đã khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, kẻ ấy lấy đâu ra vô niệm? Huống niệm vô niệm chi vô ngại gia, đấy mới là thật sự vô niệm. Niệm chính là vô niệm, vô niệm chính là niệm. Niệm và vô niệm là một pháp, chẳng phải là hai pháp. Đấy mới là thật sự vô niệm. Kẻ ấy đã phạm khuyết điểm ở chỗ nào? Luôn đọa trong hai pháp. Thấy có vô niệm và hữu niệm đối lập, thấy thiện và ác đối lập, nguyện xa lìa và nguyện thành tựu đối lập, toàn là hai pháp. Nói theo đàn kinh, hai pháp chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị. Quý vị hãy xem câu trả lời của Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư dành cho Pháp Sư Ấn Tông có hợp lý hay không. Đấy là thật sự vô niệm. Niệm chính là vô niệm, đó là chân vô niệm. Khi chẳng khởi tác dụng, đúng là niệm nào cũng đều chẳng có. Khi khởi tác dụng, thứ gì cũng đều hiểu rõ. Vô lượng nguyện hạnh khởi tác dụng, chẳng có tác dụng là thể. Khởi tác dụng là tướng và dụng. Thể tướng dụng là một không hai. Có thể có dụng, hễ có dụng bèn có thể. Thể chẳng lìa dụng, dụng chẳng lìa thể. Nếu có thể mà chẳng có dụng, cái thể ấy cũng chẳng sử dụng được. Pháp tánh là thể, pháp tướng là dụng. Pháp tánh rỗng lặng, chẳng có dấu vết. Chúng ta nói đến không thì không cũng chẳng có. Đó là pháp tánh. Pháp tướng chẳng có số lượng, vô lượng vô biên. Tuy là vô lượng vô biên, ngày nơi cái thể của nó chính là không, trọn chẳng thể được. Quý vị nói nó là có hay không có? Tánh và tướng chẳng hai, lý và sự như một, thật sự vô niệm. Đạo lý này rất ư là sâu. Nếu quý vị chẳng nhận thức những điều này, đó là Đại Thừa Viên Giáo, sẽ có nhiều nỗi nghi vấn. Do vậy, tầng cao nhất chính là chẳng có pháp chướng ngại. Trong Hoa Nghiêm Kinh, Thanh Lương Đại Sư Sớ Sao đã nói bốn thứ vô ngại: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đó là bốn thứ vô ngại. Đấy mới là thật tướng của các pháp, tức là chân tướng của hết thảy các pháp. Vì sao có chướng ngại? Này chúng ta thì như thế nào? Hiện thời chúng ta sự sự đều có trở ngại, lý sự cũng bị trở ngại. Lý và sự chẳng thể tương thông, tức là có chướng ngại. Lý có trở ngại, sự cũng có trở ngại, bốn loại đều có chướng ngại. Này chúng ta đang ở trong hoàn cảnh ấy. Vì sao bốn thứ ấy đều có chướng ngại, chẳng có trí huệ? Do vậy, trong đoạn kinh văn này, người khải thỉnh là Ngài Trí Thủ. Người giải đáp là Ngài Văn Thù, là bậc Bồ Tát trí huệ bậc nhất. Ở đây lời sớ nói Ngài Văn Thù dạy hãy khéo dụng tâm, Kinh Kim Cang bảo ba tâm đều chẳng thể được, dùng cái tâm gì? Toàn là vấn đề. Nói viên dung như thế nào? Thưa cùng chư vị, trên sự thật là viên dung, nhưng nói ra rất khó thể diễn tả viên dung. Vì sao? Quý vị nói bên này chẳng thể đồng thời chiếu cố bên kia. Bởi lẽ ngôn ngữ hữu hạn, không chỉ là ngôn ngữ hữu hạn mà tư duy tưởng tượng cũng có hạn chế. Buông xuống ngôn ngữ, tư duy, quý vị sẽ thấy viên dung. Ngôn ngữ bức bạc, tâm hạnh xứ diệt, pháp giới viên dung bao gồm bốn thứ vô chướng ngại ở ngay trước mắt. Do vậy, lỗi lầm ở chỗ nào? Lỗi lầm ở chỗ sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, bèn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Đấy là lỗi lầm. Pháp giới viên dung vô ngại toàn bộ bị biến dạng, thuận theo vọng tưởng của chúng ta mà vặn vẹo. Có phải là thật sự vặn vẹo hay không? Chẳng có. Thật sự là như như bất động, quyết định chẳng bị quý vị quấy nhiễu. Sự vặn vẹo nơi quý vị chỉ là cảnh giới hư huyễn, chẳng thật sự tồn tại, nảy sanh từ huyễn tưởng và huyễn giác. Chẳng có chuyện như vậy. Nếu Phật Bồ Tát chẳng nói xuyên suốt cho chúng ta biết, xác thực là suốt một đời này chúng ta có mộng cũng chẳng nghĩ tới được. Mê hoặc suốt một đời, đời sau lại tiếp tục mê hoặc. Khi nào thì mới có thể phá mê khai ngộ? Đúng là quá ư khó khăn. Vì thế bộ đại kinh này đúng là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Vào đời Thanh trước kia, ông Bành Tế Thanh là một vị đại đức, đã nói một ngày hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay, quý vị đã được nghe Phật Pháp. Đây chính là cơ hội hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Người ta thấy cơ hội ấy quý trọng dường ấy, khó có ngừng ấy. Vì thế cái tâm cầu Pháp, cái tâm học Pháp sẽ khác hẳn, thành tựu tự nhiên sẽ khác hẳn. Một phần thành kính đạt được một phần thành tựu. Người ta 10 phần thành kính, khó trách người ta đạt được 10 phần thành tựu. Xác thực là ông Bành Tế Thành đã thấy thấu suốt, buông xuống. Ông ta là một người rất lỗi lạc, vừa nhược quan bèn đổ tiến sĩ. Nhược quan là chưa đầy 20 tuổi, lúc 18, 19 tuổi đã thi đậu tiến sĩ. Cha ông là binh bộ thượng thư, vào đời hoàng đế Càn Long, giống như bộ trưởng quốc phòng hiện thời. Vì thế nói theo cách hiện thời, ông ta là con em cán bộ cao cấp, lại thông minh cỡ ấy, chưa đầy 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ. Gia đình rất giàu có, chẳng lo lắng về cái ăn cái mặc, chẳng ra làm quan mà đi học Phật. Ông ta chẳng xuất gia làm cư sĩ, học Phật hết sức thành tựu. Ông ta nói kinh Vô Lượng Thọ chính là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Ông ta có soạn bộ Hoa Nghiêm Niệm Phật Luận. Ông Bành trước tác rất nhiều, đổ công dốc sức rất sâu nơi Nho Thích Đạo, cuối cùng quy nhập Phật môn. Thật sự là bậc có đạo đức, có học vấn, chẳng phải là kẻ bình phàm. Ông Bành vãng sanh Tây Phương Thế Giới Cực Lạc, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có chép truyện ông ta. Hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Câu này cũng do ông ta nói. Nói về điều gì vậy? Nói về Tịnh Độ. Đời này quý vị có thể gặp gỡ pháp môn Tịnh Độ, gặp kinh Vô Lượng Thọ, đó là đại sự, chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt đâu nhé. Ông đã biên soạn một bản tiết giảo cho kinh Vô Lượng Thọ. Tiết là tiết lục, giảo là so sánh với những bản khác. Hiệu đính kinh văn, ông ta dựa trên bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải, tức là bản dịch kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Khang Tăng Khải, tham khảo những bản dịch khác để giảo đối. Bản tiết giảo này đọc rất thông thuận, dễ đọc. Hiện thời kinh Vô Lượng Thọ có 9 phiên bản được lưu thông, gồm 5 bản dịch gốc, một bản tiết giảo của ông Bành Tế Thanh, những bản khác là bản hội tập, bản của Vương Long Thư vào đời Tống. Bản của Ngụy Mặc Thâm trong niên hiệu Hàm Phong nhà Thanh. Ông Bành Tế Thanh sống vào thời Càn Long. Bản cuối cùng là bản của Hạ Liên Cư vào đầu thời Dân Quốc. Tổng cộng có 9 bản, tức là kinh Vô Lượng Thọ có 9 loại phiên bản khác nhau. Đối với 9 bản khác nhau ấy, chúng tôi đều khắc in chung với nhau, in thành một tập lớn. Những vị tu pháp môn Tịnh Tông đều thấy toàn bộ. Sau khi quý vị đã xem xong cả 9 phiên bản, thích trì bản nào thì dùng bản đó, đều tốt đẹp, đều có thể thành tựu. Lại xem đoạn cuối cùng, hữu vô niệm, đảng thị hạnh chi nhất giả, khởi thành nhất niệm viên đốn, như thượng sở minh giả, hành học chi giả, nguyện thiện lưu tâm. Hạnh là tu hành, học là học giáo. Người tu hành học giáo, hãy khéo dụng tâm lưu ý. Vô niệm là một môn trong 84,000 hạnh môn. Như niệm Phật cũng là một môn trong 84,000 hạnh môn. Trong niệm Phật còn chia thành thật tướng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Những hành môn ấy đều được nói trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Này, chúng ta chọn lựa pháp trì danh hiệu Phật. Là một loại trong 84.000 pháp môn. Phải biết điều này. Khởi thành nhất niệm đốn viên. Hoa Nghiêm là nhất niệm đốn viên. Nhất niệm viên mãn. Viên mãn như thế nào? Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cũng là như chúng tôi thường nói, trong hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, quyết định chẳng khởi tâm, không động niệm. Khởi tâm động niệm còn chẳng có, lấy đâu ra phân biệt chấp trước? Ở trong cảnh giới nhất niệm đốn viên, đốn là nhanh chóng, viên là viên mãn. Viên mãn bằng cách nào? Một niệm ấy viên mãn 84.000 pháp môn. Nói chung 84.000 pháp môn chẳng lìa nhất niệm. Nhất niệm là vô niệm, là không khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước, đã viên mãn. Người nào có thể làm được? Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo đã làm được. Từ sơ trụ trở lên, 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Mỗi địa vị Pháp Thân Đại Sĩ đều là nhất niệm đốn viên. Vì sao có 41 địa vị? Tập khí vô thủy vô minh dày hay mỏng khác nhau. Trừ điều này ra, quý vị ngay cả dấu vết đều chẳng trông thấy. Cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta phải biết điều này. Đấy mới là thật sự hướng thượng. Câu hỏi trên đây tuy nói đến sự hướng thượng, nhưng hướng thượng cũng có tầng cấp. Người hỏi ấy chẳng phải là bậc thượng thượng thật sự. Giống như chúng ta lên lầu, tòa cao ốc có mười mấy tầng, tầng ấy là tầng cao nhất. Chúng ta hướng về phía trước, lên cầu thang của tầng thứ nhất là nấc đầu tiên, còn có người ở nấc thứ hai, có người ở nấc thứ ba, đều gọi là hướng thượng. Tuy đều đang hướng thượng, mỗi người ở mỗi bậc thang khác nhau. Từ chỗ này chúng ta quan sát, tư duy cẩn thận, sẽ dần dần hiểu rõ. Vì thế Phật Pháp nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Từ bi là căn bản. Từ bi là nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh chủng loại khác nhau, phải dùng phương pháp phương tiện. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Nói theo kiểu hiện thời, phương pháp thích hợp nhất, phương pháp hữu hiệu nhất, thì gọi là phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo chẳng phải là pháp cố định.
nhất định là ứng cơ thuyết pháp. Chúng sanh căn cơ gì bèn dùng phương pháp ấy để dạy họ. Sau khi họ đã học, nhất định sẽ dần dần tăng cao cảnh giới, như vậy thì sẽ hữu hiệu. Đối với kẻ sơ học, chế định giới luật đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt. Có chướng ngại, dường như là điều gì cũng đều chẳng thuận tiện. Lúc tôi mới học Phật, bạn đồng nghiệp của tôi có người đã học Phật nhiều năm. Còn khi ấy tôi mới chập chững học, ông ta bảo tôi: lý luận trong kinh điển Phật giáo hay lắm, nhưng giới luật thì không được. Tôi nói: sao vậy? Ông ta nói: giới luật rườm rà, buộc anh phải trì giới, anh chẳng động đậy gì được, giống như dùng dây trói chặt quý vị chẳng tự do. Trong những kẻ học Phật, người ưa thích kinh luận, chuộng lý luận suông chiếm đa số. Thật sự học cũng rất ư lợi ích. Nguyên nhân là ở chỗ này. Thuở ấy chúng tôi suy ngẫm, cũng ngỡ là kiểu nói ấy đúng lắm, có lý, chúng ta thích đọc kinh giáo. Lý luận giảng giải hay quá. Nhưng khi về quý vị làm, quý vị đều chẳng chịu làm. Vậy quý vị bố thí, quý vị vẫn rất keo kìa, chẳng buông xuống được. Vậy quý vị trì giới, và quý vị ăn chay, chẳng làm được. Sau đấy dần dần hiểu rõ đạo lý, mới biết sự dạy bảo của Đức Phật là chánh xác. Vậy quý vị đừng sát sanh, vậy quý vị ăn chay, mục đích là gì? Trưởng dưỡng cái tâm từ bi, chẳng nỡ ăn thịt chúng sanh. Trong cái tâm Bồ Đề, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nuôi dưỡng lòng từ bi là nuôi dưỡng chánh giác, nuôi dưỡng bình đẳng, nuôi dưỡng thanh tịnh, nuôi dưỡng chân thành. Vì sao? Bồ Đề tâm, nhất tâm, có thể, có dụng. Hễ có thể nuôi dưỡng một cái, toàn bộ sẽ đều đạt được. Một chính là nhiều, nhiều chính là một. Mục đích là ở chỗ này. Đấy là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là chẳng kết oán cừu với chúng sanh. Sát sanh ăn thịt là kết oán cừu với chúng sanh. Đức Phật dạy kiếp binh đao trong thế gian, tức là chiến tranh. Tai nạn chiến tranh chẳng phải là chuyện tốt lành. Chiến tranh là tai nạn. Vì sao có chiến tranh? Do kết oán nghiệp cùng hết thảy chúng sanh. Kinh Phật nói: người chết làm dê, dê chết làm người, oan oan tương báo, chẳng hết chẳng xong, rất tàn khốc. Chúng ta muốn hóa giải oán kết, phương pháp có hiệu quả nhất chính là chẳng ăn thịt chúng sanh,
đạo lý ở chỗ này. Này chúng ta lại gặp một kiếp nạn. Hiện thời mọi người thường nhắc tới, thân tâm đều bất an. Bệnh cúm gia cầm do loài chim, lây lan. Tức là nói ôn dịch ấy do trời giáng xuống. Phiền toái rất lớn. Hiện thời là mùa đông. Cổ nhân Trung Hoa thường nói, chỉ sợ bệnh dịch mùa đông chuyển thành bệnh dịch vào mùa xuân, tai hại sẽ to lớn. Nhưng chúng ta nhìn vào hiện tượng trước mắt, rất có thể là bệnh dịch mùa đông sẽ chuyển thành bệnh dịch mùa xuân. Hôm trước có bạn bè đến phỏng vấn, chúng tôi có thâu một cuốn băng. Đài truyền hình Hoa Tạng cũng đặc biệt hỏi về vấn đề này. Nguyên nhân thật sự là gì? Vẫn chẳng phải là do cầm thú bị ăn quá nhiều. Chúng nó đến báo thù hay sao? Quý vị hãy nghĩ xem có hợp lý hay không? Chúng ta thấy căn bệnh dịch này, lại thấy tin tức thông báo ở những chỗ bắt đầu phát hiện chứng ôn dịch ấy, họ giết sạch gà vịt ngỗng ở đó. Hễ giết bèn giết mấy chục vạn con, mấy trăm vạn con, tạo thành nghiệp nhân của chứng bệnh cúm gia cầm đấy nhé. Quý vị giết súc sinh nhiều ngàn ấy, trong số đó có những con chẳng bị nhiễm bệnh, quý vị đã giết chúng nó trước. Oán khí ấy đến cỡ nào, quý vị chôn xác chúng ở đó, sau khi rửa nát sẽ biến thành virus gây bệnh. Ngày nào đó một cơn gió lớn cuốn qua, thổi đến nơi đâu, đến chỗ nào, virus liền lan truyền đến nơi đó. Đấy chẳng phải là biện pháp, chớ nên giết. Nếu con người trúng phải loại virus đấy, chẳng lẽ quý vị giết sạch người ở chỗ ấy hay sao? Chẳng thể làm như thế được mà vội vã trị liệu. Còn có thể cứu được một nửa. Tôi nghe những người trong giới y khoa bảo, tỷ lệ sống sót của người nhiễm phải loại virus ấy là 1/2. Tức là một nửa có thể chữa khỏi, nửa kia chẳng lành. Nếu quý vị hiểu đạo làm người, có tâm yêu thương, phát hiện những gia cầm hoặc loài chim mắc bệnh, đối với loài chim quý vị chẳng thể khống chế chúng dễ dàng, gia cầm trong nhà thì dễ khống chế. Hãy gắng chữa bệnh cho chúng. Giống như đối với người, nghiên cứu phương pháp trị liệu, giúp cho chúng nó khôi phục, khỏe mạnh, đó là đúng. Chớ nên giết. Càng giết càng nghiêm trọng, càng giết bệnh tật càng nhiều. Đấy chẳng phải là biện pháp. Muốn diệt trừ chứng ôn dịch này phải dùng cách trị liệu, chứ nên dùng cách sát hại. Khá nhiều người hỏi tôi có cách nhìn như thế đó. Gia súc, gà vịt bị cúm, nếu có thể cho chúng uống thuốc chữa cảm mạo, chữa khỏi rất dễ dàng, còn hữu hiệu hơn chữa bệnh cho con người. Vì sao chẳng giúp đỡ chúng, chẳng trị bệnh cho chúng, mà lại giết chết chúng? Quý vị, kết mối oán cừu này đã sâu lắm, oan oan tương báo. Người hiện thời chẳng tin chuyện này, chẳng có cách nào hết. Chẳng phải là nói không tin bèn chẳng có đâu nhé, vẫn có y hệt. Đến lúc oan oan tương báo, quý vị hối hận thì đã muộn. Quý vị giải thích với chúng như thế nào đây? Quý vị nói ta khi ấy vô tri, giết các người oan uổng, quả báo trong tương lai của quý vị cũng là bị kẻ khác giết chết oan uổng. Cứ một báo đền trả một báo, nhân duyên quả báo chẳng sai xuyển mảy may. Trong kinh Đức Phật đã nói: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là những gì chúng ta tạo tác trong đời này chính là cái nhân tạo thành quả báo trong đời sau. Đời này thời gian ngắn ngủi, đời sau thời gian lâu dài. Trong lục đạo chỉ có thời gian trong nhân đạo là ngắn nhất, thiên đạo thọ mạng lâu dài. Trong súc sanh có loài vật trường thọ, thọ mạng trong địa ngục và ngạ quỷ đều rất dài, họ chịu khổ quả. Đức Phật lại nói: dục tri thế thượng đau binh kiếp, đảng thính đồ môn dạ bán thanh. Nửa đêm giết lợn, hiện thời chẳng nhiều như vậy. Hiện thời là giết mổ với một số lượng lớn, vì thế chiến tranh hiện thời khác hẳn xưa kia. Hiện thời có vũ khí sát thương với quy mô lớn. Một quả bom hạt nhân nổ sẽ giết chết mấy trăm vạn người. Há chẳng phải là vì hiện thời giết mổ những loài súc sanh với số lượng quá lớn ư? Một trận ôn dịch giết chết mấy vạn, mấy chục vạn, trên trăm vạn người, há chẳng phải là chuyện giống như bom nguyên tử bùng nổ ư? Người như thế nào quyết định cảm quả báo như thế ấy? Chớ nên không biết, chớ nên chẳng suy nghĩ kỹ càng. Đồng học tới hỏi tôi giảng Phật Pháp cho họ nghe, tôi nói chánh lý, nhất định chớ nên kinh hoảng. Tai nạn còn chưa giáng xuống thân, chính mình lại hoảng hốt sợ hãi, bị nó dọa sợ gần chết. Quý vị nói có oan uổng hay không là chuyện rất oan uổng. Quý vị còn chưa mắc bệnh, ở trong nhà hàng ngày bị nỗi sợ hãi dọa chết ngất, sai mất rồi. Cổ nhân nói có lý lắm:
sanh tử hữu mạng, phú quý do thiên.
Quý vị chẳng đáng chết, dẫu tai nạn kiểu nào hiện tiền đi nữa, quý vị đều có thể miễn trừ. Chẳng phải là nói khu vực này hễ có tai nạn, mọi người đều chết sạch, chẳng còn một ai? Chẳng thể nào.
Vẫn có một số ít sống sót,
chẳng bị kinh hãi bởi virus. Trong ấy có nghiệp nhân, nghiệp của mỗi cá nhân khác nhau. Sau khi chúng ta nghe Phật Pháp, hiểu những đạo lý này, bèn hạ quyết tâm chẳng kết ác duyên với chúng sanh nữa. Đối với những nghiệp duyên đã làm trong quá khứ, chúng ta thường xuyên sám hối, hồi hướng công đức do chính mình đã tu tập tích lũy cho họ.
Hàng ngày tu sám hối, hàng ngày hồi hướng cho họ, hy vọng họ cũng có thể biết, trong quá khứ chúng ta vô trì, nay chúng ta khéo tu hành. Trong tương lai, sau khi chính mình đã tu thành tựu, cho họ có duyên với chúng ta, nhất định sẽ độ người hữu duyên trước. Họ ở trong lục đạo khổ chẳng thể diễn tả nổi. Nếu có người độ họ, họ cũng hoan hỷ.
Như thế chính là chúng ta, ta và người đều có lợi. Nếu họ báo thù, gây chướng ngại, đôi bên đều bất lợi. Nếu nói rõ ràng, nếu hiểu minh bạch lý, tâm chúng ta sẽ định. Tâm đã định sẽ chẳng có ngờ vực, chẳng bị lây nhiễm dễ dàng. Lây nhiễm là gì? Do có tâm kinh sợ.
Nghe chuyện ấy rất sợ hãi, sẽ dễ dàng bị lây nhiễm, chẳng để ý đến nó tí nào, đâm ra chẳng bị lây nhiễm dễ dàng.
Dẫu đã bị lây nhiễm cũng đừng kinh hoảng, đừng sợ hãi, cứ coi như chẳng có chuyện ấy. Hãy khéo niệm Phật, chẳng thể trị bèn vãng sanh. Thời gian vãng sanh đã đến rồi, nếu trị lành thì cũng được. Lại tu vài năm, có gì đáng sợ hãi cơ chứ?
Trung y có tòa thuốc, năm trước có căn bệnh SARS, chúng tôi có được một toa thuốc rất tốt, tức là tam tiên thang. Toa thuốc ấy đã được công bố, chúng tôi đăng tải trên internet, đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng cũng đã phát sóng. Nói thật ra rất đơn giản, cải bắc thảo, củ cải, đậu xanh, ba món ấy, tỷ lệ phải chính xác. Nếu bị ho thì thêm lê, chẳng bị ho thì không cần thêm lê. Nấu thành nước canh, uống như trà, một ngày uống 2-3 lượt, bèn có thể dự phòng mà cũng có thể trị liệu, rất đơn giản, chẳng phiền phức tí nào. Mùa đông
chính là mùa sanh trưởng của cải bắc thảo và củ cải. Trời đã an bài chu đáo cho con người. Lúc này có ôn dịch, những thứ ấy có thể giải trừ ôn dịch. Quý vị phải tin tưởng, phải biết dùng. Không chỉ là tự mình giúp đỡ chính mình, mà còn phải chẳng có tí ti tâm riêng tư nào giúp đỡ người khác. Tôi đã thông cáo toa thuốc ấy trên đài truyền hình Hoa Tạng. Cứ mấy ngày chúng tôi lại phát hình vài lượt, khiến cho mọi người đều biết. Nói thật ra, những toa thuốc trị liệu như vậy trong Trung Y có rất nhiều. Phải biết đều là hữu hiệu. Chư vị có cơ duyên này đều có thể hướng về những vị lang y thỉnh giáo để có nhiều toa thuốc hồng tham khảo. Hôm trước cũng có một người bạn tặng tôi một toa thuốc trị bệnh cúm gia cầm, dường như là dùng cây mắc cỡ. Nấu cây mắc cỡ khô với nước, bỏ thêm đường phèn, nếu tìm chẳng được cây mắc cỡ khô, hãy nên dùng rễ cây mắc cỡ bán trong tiệm thuốc bắc, cũng hữu hiệu. Người ấy dùng phương pháp này, do vậy tôi hy vọng các đồng học gặp phải tai nạn này chẳng kinh hoảng, chẳng sợ hãi, chớ nên khủng hoảng. Người ăn chay đã chẳng kết oán cừu với chúng sanh, trọng yếu lắm. Chúng ta hàng ngày sám hối, phải nhận sai. Quá khứ vô tri đã sát hại rất nhiều chúng sanh, chúng ta phải nhận sai, phải hối lỗi. Từ nay trở đi, quyết định chẳng tổn hại chúng sanh. Một niệm thiện tâm sẽ hóa giải rất nhiều nỗi oán hận. Chúng ta khởi tâm động niệm, cảnh chuyển theo tâm. Phải tin tưởng lời dạy của Đức Phật. Nếu có thể chuyển vật ắt giống như Như Lai. 141 bài kệ trong phẩm kinh này là nêu tỷ dụ. Các thí dụ nhằm dạy chúng ta chuyển đổi cảnh giới như thế nào. Thấu hiểu thì tốt lắm. Có thể tự độ, lại có năng lực độ tha. Vì thế chúng ta tu hành học giáo phải khéo lưu ý. Chúng tôi giảng phần sớ của Thanh Lương Đại Sư đến đây.